Đây là chương trình Giai điệu thời gian và các bạn đang lắng nghe Lời của gió được phát đi từ địa chỉ website theocau.com. Vượt qua khoảng cách về không gian và thời gian, có những giai điệu vang lên từ trái tim, mang theo hơi thở tình yêu của cuộc sống. Và dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, thì khi những giai điệu ấy vang lên, luôn đánh thức những ký ức tưởng như đã bị lãng quên và khơi dậy những xúc cảm sâu lắng nhất trong tâm hồn ta. Và chương trình Giai điệu thời gian sẽ là nơi để mỗi ngày qua, mỗi người hãy tìm cho mình những khoảng lặng bình yên giữa ồn ào của cuộc sống thường ngày để cùng lắng nghe và cảm nhận tâm sự của một ai đó gắn với những bản nhạc hay. Và tôi chỉ xin như một cơn gió nhỏ gom nhặt lại những mảnh vụn ký ức đó để mỗi ngày mang đến những nốt nhạc tình yêu cho bản nhạc bất tận giai điệu thời gian. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết Ký ức ngày chiến thắng 30 tháng 4 của tác giả Lê Mai Thao ở địa chỉ email maithao63hp@yahoo.com. ngày 27 tháng 4 năm 2009. Sáng nay, bỗng nhiên cô con gái lật những tờ lịch và nói: "Sắp đến ngày chiến thắng rồi mẹ nhỉ, mà lúc đó không khí ở Hòa Bình như thế nào hả mẹ? Mẹ còn bé thế, con nhớ không ạ? Mẹ kể lại cho con nghe đi." Tôi hiểu mong muốn của con gái. Lớp thanh niên sinh ra trong Hòa Bình, không biết đến tiếng bom rơi đạn nổ. Bây giờ chúng có quá nhiều mối quan tâm, vậy mà muốn tìm hiểu về những ngày tháng đó cũng là quý lắm rồi. Còn khoảnh khắc nhận tin chiến thắng sao lại không nhớ? Đó là một ký ức không thể nào quên trong lòng mỗi người dân đất Việt. Và tôi, dù lúc đó là cô bé 12 tuổi, những giây phút xúc động nghẹn ngào đến trào nước mắt. Vậy là dòng chảy thời gian đưa tôi trở lại với buổi chiều ngày 30 tháng 4, rực nắng vàng hôm nào. Hòa Bình, tháng 4 những ngày đầu hạ nắng vàng rực. Nhịp sống của thị xã nhỏ Cần Lao ấy vẫn diễn ra như mọi ngày. Trên con đường số 6, những dãy nhà tranh lúp xúp dựng đầy nứa cót. Những năm 70, 80, đây là công việc mang lại thu nhập chính cho những người lao động của Hòa Bình. Dù đó là công việc nhọc nhằn mà thu nhập thì thấp hơn bất cứ nghề nào. Góc này, mấy chị trẻ nan, góc kia, mấy đứa nhỏ đan cót. Tiếng nói chuyện ý ới, lại ngân một câu vọng cổ bài Cô gái dưới đậu. Anh ơi, anh đừng khen em quá, mà má em bà dày bà cùa. Lại có giọng nam vỡ tiếng, ta vượt trên đỉnh núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót chẳng mòn. Lại khiến lòng hừng hực khí thế. Nắng đã đổ nghiêng trên đỉnh núi ô tô màu vàng mơ. Bỗng nhiên có tiếng reo, tiếng gọi. Không, đúng hơn là tiếng kêu đến phát khóc. Tiếng một giọng đàn ông trung niên ồm ồm: "Bà con ơi, xóm làng ơi, làng nước ơi, miền Nam giải phóng rồi, miền Nam ta giải phóng rồi, thống nhất rồi." Cả xóm tôi đổ ra con đường nhỏ. Hình ảnh đầu tiên là bác Viết, người đàn ông làm nhiệm vụ đi giao lương, đang xuất hiện phía đầu dốc. Ngày đó, gạo, lương khô, bánh mì, khẩu phần của mỗi người được chở đến tận gia đình qua tổ giao lương. Bác Viết, người gầy gò, cao lêu nghêu, đang gò lưng đạp chiếc xích lô dưới đầy các bao tải gạo, vừa đạp cuống cuồng, miệng vừa hét đến la cả giọng. Nước mắt bác chảy ràn rụa trên gương mặt sạm nắng, gầy gò và hốc hác. Miền Nam giải phóng rồi bà con ơi! Cha tôi chạy ra sau vườn và lặng lẽ khóc. Đất nước giải phóng. Ông xúc động và hạnh phúc trong ngày thống nhất bao nhiêu, thì lại nhớ tới chú tôi bấy nhiêu. Vì chú đi Nam đã bắt tin từ lâu lắm rồi. bác Thành Hải, hàng xóm thì lại khác. Bác mặc một chiếc quần hai mông thiết kê dày cộp, lộn đằng sau ra đằng trước mà chạy khắp xóm. Giọng bác nói chắc như đinh đóng cột. Tôi đã bảo mà, cấm có sai, Mỹ cút thì ngụy nhào, thua là thua, dân mình yêu nước thế cơ mà. Ôi sung sướng quá, vui quá bà con ơi. Tôi cuống lên chạy băng ra ngõ, chiếc quần phít đen bị hàng rào nứa xé toạc một miếng, tiếc đứt ruột. Đêm hôm đó, cả xóm tôi không ngủ, bọn trẻ chúng tôi túa ra đường hát, hò reo đến la cả giọng, không biết những bài hát nào được cất lên như một chuỗi những khúc yêu nước mà trẻ con thời đó đứa nào cũng thuộc. Trường Sơn ơi, trên đường ta qua, bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân, tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Tiếng trống múa sư tử của bác cự tài trên tiểu khu đoàn kết rộn lòng chúng tôi, cả bọn mê đi đầy sảng khoái. Rồng rắn theo sau đám múa sư tử đến tận khuya. Cứ thế đi, và hát, và hò reo tưng bừng. Cả thị xã bé nhỏ như thức suốt đêm trong niềm vui chiến thắng ngất ngây. Sáng hôm sau đến trường, không ai học được, không làm gì nổi, cô giáo cũng vậy. Tôi nhớ cô giáo Thành dạy văn, đã cho cả lớp chúng tôi cùng đọc bài thơ. Học đi em, học đi mà nhớ mãi, quê hương ta một dải từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Quê hương ta đồng ruộng phì nhiêu, đủ bốn mùa hoa trái, núi Trường Sơn vĩ đại, bờ biển rộng bao la. Ngay cả bây giờ, khi viết những dòng này, nghĩ đến lúc đó, đọc thật to và đầy tự hào về mảnh đất quê hương, tôi vẫn muốn trào nước mắt. Và những ngày sau đó, chúng tôi múa hát dọc con đường số 6, hô khẩu hiệu đến la cả giọng, nhiệt liệt, chiến thắng, muôn năm, lá cờ giải phóng nửa đỏ nửa xanh treo dọc phố trước những mái tranh lúp xúp. Bọn trẻ con xếp hàng dài và tập trung trên sân vận động thị xã, bắt đầu với những bài múa. Cả nước đang vui mừng, mừng chiến công lẫy lừng. Những đôi bàn tay bé xíu gầy guộc, những nụ cười rạng rỡ, và đặc biệt bài hát như có bác trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trở thành một bài hát chính thức và không khí ca của những ngày tháng đó. Chiến tranh đã lùi xa, có thể trong chiến thắng ấy, ngẫm lại có nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn. Song chiều nay, nắng về vàng tươi trên thành phố hòa bình trẻ trung và trên đất nước yên bình đang từng bước phát triển đi lên. Tôi chắc một điều, ký ức về ngày chiến thắng sẽ còn mãi trong lòng tôi, trong các thế hệ đi trước, và hôm nay viết ra để các bạn trẻ và con gái tôi có thể hình dung về những khoảnh khắc xúc động của dân tộc mình. Khi thời gian đã quá xa xôi. Lời của gió vừa mang đến cho các bạn tâm sự của một người mẹ viết cho cô con gái nhỏ để kể lại những ký ức về ngày chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng đất nước. Các bạn ạ, có thể chúng ta không được sinh ra và trải qua những tháng ngày hào hùng ấy của dân tộc, nhưng tôi tin bạn và tôi vẫn có thể cảm nhận được tinh thần và cảm xúc của thời gian qua những ký ức được kể lại, qua những bài ca đi cùng năm tháng ấy. Có thể bạn đam mê nhạc cổ điển, yêu thích những dòng nhạc đang thịnh hành bây giờ, thì gió nghĩ rằng bạn đừng bao giờ lãng quên những ca khúc cách mạng Việt Nam, những ca khúc có sức sống lâu dài, trải qua bao thập kỷ, mà cho đến ngày hôm nay, nó được xem như một quyển sách lịch sử bằng âm thanh để cho thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ, nhìn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, để chúng ta có một cuộc sống như ngày hôm nay. Và chương trình Giai điệu thời gian sẽ lần lượt gửi tới thính giả những bài ca đi cùng năm tháng ấy. Trở lại với chương trình đầu tiên ngày hôm nay, lại được phát sóng vào ngày 30 tháng 4, một ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc cách mạng Việt Nam đã ra đời trong một thời khắc lịch sử rất đặc biệt mà ai ai cũng biết và đều yêu thích. bài hát Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát của nghệ sĩ Tuyết Thanh và Đăng Khoa cùng dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản thu âm này có lẽ đã rất lâu rồi, và một thành viên của diễn đàn nhạc cách mạng.net đã chia sẻ, và hãy lắng nghe, bạn có thể cảm nhận được giai điệu thời gian trong đó. Là nghe chương trình Giai Điệu Thời Gian được phát đi từ địa chỉ website theogau.com. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin gửi về địa chỉ giaidiệuthoigian@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.